Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 21, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Phước Ngọc, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 24 tháng 6 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra Trang 12, bắt đầu xem từ vị Bồ Tát thứ bảy, Đại Tinh Tấn Kim Cang Tỳ Bồ Tát Ma Ha Tát. Vị Bồ Tát này tượng trưng cho đại trí tinh tấn. Trong này có tinh tấn, có trí tuệ. Kim cang tượng trưng cho trí tuệ bát nhã, còn tỳ tượng trưng cho thọ mạng. Trong danh hiệu này có tinh tấn, trí tuệ, trường thọ, cả ba ý nghĩa. Trong đức hiệu của Bồ Tát, chúng ta phải học tập trí tuệ chân thật. Chỉ có trí tuệ mới có thể tinh tấn. Tấn là tiến bộ, tinh là tinh chuyên thuần nhất, không xen tạp. Tiến bộ như vậy mới có thể gọi là tinh tấn. Quan sát từ tiêu chuẩn của Phật Pháp, người nhân gian có biểu hiện tinh tấn, đặc biệt là xã hội hiện đại. Người ta thường nói khoa học công nghệ phát triển đến chóng mặt, không ngừng nghiên cứu, không ngừng phát triển. Đỉnh điểm của công nghệ gần như 3 tháng đều có một tiến bộ đáng kể. Tiến bộ như vậy có được coi là tinh tấn chăng? Nếu là máy móc, gọi là tinh vi, tinh xảo. Nhưng trong Phật Pháp, chữ tinh không chỉ dành cho máy móc, mà còn chỉ cho tâm của chúng ta. Máy móc có thể đạt đến sự tinh vi, nhưng tâm con người vẫn còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cũng có thể nói, bất luận khoa học phát triển đến đâu, tiến bộ chừng nào, Nhưng vấn đề sanh tử lục đạo luân hồi, sự phức tạp của phiền não vọng tưởng đều không có phương pháp giải quyết. Điểm này chúng ta cần nhận biết rõ ràng, đặc biệt với sự phát triển của máy tính thời hiện đại. Nhiều người cho rằng tương lai máy tính có thể thay thế bộ não con người. Điều này có phát triển thành sự thật chăng? Chúng ta tạm thời không bàn đến. Nếu chúng ta bình tĩnh quan sát hậu cảnh của nó, thì đây không phải là một điều tốt. Nếu có một máy tính thật sự thay thế bộ não con người, con người không cần phải suy nghĩ về mọi việc, đầu óc sẽ chậm chạp, dần dần sẽ trở nên vô tri, ngu muội. Đến lúc đó, thế giới sẽ trở thành như thế nào? Máy tính thống trị nhân loại, và loài người trở thành nô lệ của máy tính. Hiện tượng này nếu nói thẳng ra, thì loài người đã đọa lạc vào đường súc sanh, đâu giống con người nữa. Con người là tánh linh của vạn loài. Chúng ta không mong thấy cảnh tượng này, nhưng hiện tượng này ngày càng phát triển. Chúng ta không thể không biết những điều này. Hãy nhìn lại trong Phật Pháp. Phật nói tâm thanh tịnh, đó là sự thanh tịnh. Thanh tịnh tâm là chân tâm. Máy tính không thể so sánh. Máy tính chỉ có thể so sánh với vọng tâm, không thể so sánh với chân tâm được. Vọng tâm cũng có cấp bậc cao thấp khác nhau. Máy tính chỉ có thể so sánh với những người có vọng tâm thuộc hàng trung và hạ. Vọng tâm ở bậc cao cũng không thể so bì. Vọng tâm ở bậc cao là những ai? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Bích Chi Phật trong mười pháp giới. Các ngài dùng vọng tâm, thượng đẳng vọng tâm. Máy tính không cách nào sánh được. Chúng ta phải tin tưởng sâu sắc vào bản thân. Mình có vô lượng trí tuệ, có vô lượng đức năng. Máy tính muốn sánh với trí tuệ đức năng trong tự tánh, chỉ như là tiểu quỷ thấy đại quỷ còn xa lắm. Vì vậy mục tiêu chân chính của việc chúng ta học Phật là làm thế nào để khai phát trí tuệ và bản năng của tự tánh. Trong ba điều quan trọng nhất là tinh tấn. Khi hiểu rõ hai chữ tinh tấn, nó giúp ích rất nhiều trong việc tu học của chúng ta. Đức Phật thường nói trong kinh điển Đại Thừa, thế gian có ba loại thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Tất cả thiện pháp thế gian cũng từ ba căn này sanh khởi, vì vậy gọi là tam thiện căn. Thiện căn xuất thế gian chỉ có một loại, là loại nào? Tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Bồ Tát biết cách tinh tấn. Chúng ta nói theo nghĩa cạn, tấn không khó hiểu, tinh rất khó hiểu. Nếu chúng ta lấy Đại Phương Quảng của đề kinh này, thanh tịnh bình đẳng giác trong đề kinh Vô Lượng Thọ, các vị phải biết rằng kinh Vô Lượng Thọ nói về thanh tịnh bình đẳng giác, tức là kinh Hoa Nghiêm nói về Đại Phương Quảng, tương ứng với điều này gọi là tinh. Quý vị không ngừng tiến bộ, không ngừng hướng thượng, nhất định tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Tấn này mới gọi là tinh tấn. Trái ngược lại với tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, tiến bộ này không phải tinh tấn. Chúng ta dùng nó làm chuẩn mực, quý vị đều hiểu. Tinh tấn chân thật không những sanh trí tuệ, mà còn có thể sanh đại phước báo. Đại phước báo ở đây dùng chữ thọ để tượng trưng. Vị Bồ Tát thứ 8, Hương Diễm Quang Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, trong kinh Lăng Nghiêm, chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông nói cho chúng ta biết về Hương Quang Trang Nghiêm. Hương nói đơn giản là giới định chân hương. Nếu nói sâu hơn, trong Phật Pháp thường gọi là ngũ phần pháp thân hương. Ngũ phần pháp thân hương, chúng ta cúng Phật thắp hương là phổ biến nhất. Nhưng quý vị phải biết, hương chỉ là tượng trưng, không phải đốt nhiều hương chư Phật Bồ Tát sẽ gia hộ thêm một chút, không có đạo lý này. Hương tượng trưng rất nhiều ý nghĩa. Thông thường khi giảng kinh, tôi thường giới thiệu với mọi người ý nghĩa nổi bật nhất là tượng trưng tín hương. Nói cách khác là chúng ta muốn truyền đại tin tức cho chư Phật Bồ Tát, cho thiên long quỷ thần. Đầu tiên là thắp hương. Quý ngài ngửi thấy mùi hương sẽ biết chúng ta muốn điều gì. Vì vậy hương tượng trưng cho thông điệp, nguồn gốc của thông điệp đã có từ rất xa xưa. Ở Trung Quốc, từ thời cổ đại, có người đã biết dùng khói để truyền đạt tin tức. Nếu quý vị đến Trung Quốc để du lịch, phải đến Vạn Lý Trường Thành để tham quan. Trường Thành là kiến trúc phòng thủ biên cương thời xưa. Cứ cách một khoảng là có một phong hỏa đài. Phong hỏa đài, quý vị nghĩ thử, nó dùng để làm gì? Thật ra thì giống như lư hương của chúng ta. Ngày xưa đốt lửa để truyền đạt tin tức. Tốc độ khá nhanh. Chỉ vài giờ chúng ta đã có thể biết thông điệp, cảnh báo cách hàng ngàn cây số. Ngoài sự tượng trưng cho việc truyền thông điệp ra, trong Phật Pháp, hương còn tượng trưng cho giới hương, định hương. Trong những bài kệ tán Phật có bài giới định chân hương. Ngũ phần pháp thân là giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Vậy là ngũ phần pháp thân hương. Do đây có thể biết, khi chúng ta thấy khói hương bay phản phất trong không trung, ngửi thấy mùi hương lập tức nghĩ đến tính tâm, nghĩ ngay đến trì giới, tu định, cầu giải thoát. Thành tựu giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến tức là trí tuệ bát nhã. Chúng ta thấu triệt đạo lý này, hiểu rõ biểu pháp của nó, nén hương được đốt lên, bản thân chúng ta có lợi ích thật sự. Phật dùng rất nhiều đạo cụ, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở chúng ta, làm cho chúng ta thấy vật nghe âm đều không quên tu hành, không quên để tâm an trú trong đạo. Phía trước tôi đã giới thiệu qua với quý vị, cư sĩ Duy Ma nói về đạo tràng. Tín tâm là đạo tràng, trì giới tu định đều là đạo tràng. Tâm chúng ta an trú trong đạo tràng. Đạo tràng thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Hương được ví cho ý nghĩa này. Diễm là ngọn lửa, có thể hợp với chữ quang bên dưới để nói, tượng trưng trí tuệ. Vì sao vậy? Vì giới định nhất định sanh tuệ. Không những sanh tuệ mà còn là sanh trí tuệ cao siêu. Tràng tượng trưng cho cao vời, rất rõ ràng, trí tuệ cao siêu, trang nghiêm đạo tràng. Quý vị Phật tử phải hiểu rõ sự trang nghiêm này. Ở trước có giới thiệu, hôm nay có một số Phật tử mới đến, không nghe được phần trước, sợ là không hiểu. Quốc độ Phật là xã hội chúng ta bây giờ. Chúng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ làm trang nghiêm xã hội, trang nghiêm quốc độ này, khiến cho xã hội này tốt hơn, mọi người sống ở đây được hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn. Dùng phương pháp nào? Hương quang. Hương quang chính là hương quang của tâm địa mình. Vậy mới có thể đạt đến hiệu quả này. Vị Bồ Tát tiếp theo, Đại Minh Đức Thâm Mỹ Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Minh Đức Thâm, trong bốn chữ này có đức, có tuệ, có trí tuệ, có đức hạnh, mới gọi là Đại Minh Đức Thâm. Mỹ Âm là ngôn ngữ âm thanh. Ý nói âm thanh rất mỹ mãn. Ngôn ngữ là một loại âm thanh, nhưng âm thanh bao trùm ngôn ngữ, ngôn ngữ không bao quát âm thanh. Dùng trí tuệ phổ chiếu, đức hạnh chính là Bồ Tát hạnh. Chúng ta thường nói tam phước lục độ thập nguyện. Trong kinh này nói thập ba la mật. Đây là đức hạnh trí tuệ của Bồ Tát. Từ chỗ trí tuệ đức năng này sinh ra âm thanh tao nhã. Trong hội Lăng Nghiêm Văn Thù Bồ Tát tuyển chọn cho chúng ta sự viên thông, Ngài nói ở đây chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Thời xưa chúng ta thấy trong sử truyện ghi chép rằng có người nghe âm thanh mà quát nhiên khai ngộ. Có thể nói âm thanh là ngôn ngữ chung của mọi chúng sanh. Có khi chúng ta rất khó dùng ngôn ngữ để truyền đạt ý, nhất là ở các quốc gia khu vực có ngôn ngữ không tương đồng, phải thông qua phiên dịch. Nhưng âm nhạc thì không cần phiên dịch. Bất kể là nhạc giao hưởng Đông Phương hay là giao hưởng Tây Phương, dù chúng ta sử dụng nhạc cụ khác nhau, nhưng khi tấu nhạc lên thì đều có thể lay động lòng người, không cần phiên dịch. Chư Phật Bồ Tát thấu hiểu việc này rất sâu sắc, rất thấu triệt. Sở thích của chúng sanh là âm nhạc, ca múa, kịch nghệ. Có thể thưởng thức âm nhạc là cấp cao nhất. Thứ đến là ca vũ, mà hí kịch có thể nói là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Đối với chương nhạc, âm nhạc, hàng thượng căn lợi trí, họ hiểu được. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, Ngài vận dụng những công cụ này. Trong thời mạt pháp này, trong Phật giáo nhân tài quá ít. Không phải thế gian không có nhân tài, đáng tiếc là những nhân vật kiệt xuất này không tiếp cận với Phật pháp, không thể phát huy khả năng hoằng dương Phật pháp, thật là đáng tiếc. Thời xa xưa có, trong nhà Phật có chuyên gia âm nhạc, có thiên tài hiểu rõ nhạc lý. Vì vậy những màn diễn tấu tán tụng có thể lay động lòng người, cảm động loài vật, đương nhiên có thể cảm động đến thiên địa, quỷ thần. Bây giờ thì không còn những thiên tài này nữa. Ca múa đối với Phật giáo tiểu thừa, ca múa tuyệt đối bị cấm, không được phép nghe âm nhạc và xem ca múa. Phật giáo đại thừa thì khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp cho hàng Bồ Tát, thiên nhân dùng ca vũ để cúng dường. Qua hai ngày nữa quý vị sẽ thấy trên đó sẽ treo bức tranh tiên nữ ca hát nhảy múa. Vì vậy Phật giáo đại thừa và tiểu thừa không giống nhau. Tiểu thừa bảo thủ, đại thừa thì khai phóng. Các điệu múa đều là hoằng pháp lợi sanh, khiến tất cả đều đạt được định tuệ. Vì vậy mỹ âm được xem là đỉnh cao của nghệ thuật. Ý nghĩa này rộng hơn, sâu hơn. Chúng ta tu học đại thừa có cần học chăng? Cần phải học. Phải chăng mọi người đều có thể học? Chưa chắc. Phải xem định công của mỗi người, trí tuệ của từng người. Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, có thể giữ được tâm thanh tịnh, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, đều luôn giữ được tâm bất động, vậy thì được. Có thể đối với chúng sanh đồng sự lợi hành, đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp, như vậy mới học được. Nếu chúng ta thấy sắc nghe tiếng mà khởi phiền não. Phiền não gì? thuận với ý của mình thì sanh tham ái, không thuận với tâm tư của mình thì khởi sân hận. Nếu có trường hợp như vậy thì nên tránh xa, học tiểu thừa. Phải cố tránh xa những cảnh duyên này, khiến cho tâm định tĩnh. Khi tâm định tĩnh rồi, sau đó đi kiểm tra thử nghiệm. Điều này rất quan trọng. Thử nghiệm thấy không được thì quay trở lại. Đó là phương pháp tu hành. Thử nghiệm một lần tức là một lần thi cử. Lần tiếp theo nếu tâm lại tiếp tục loạn, chưa đạt tiêu chuẩn, quay lại tu hành nghiêm mật. Khi nào thông qua thi cử không còn vấn đề thì có thể học Bồ Tát. Trong tứ nhiếp của Bồ Tát, bố thí, ái ngữ, lợi hành, chúng ta có thể học. Còn đồng sự phải xem lại trình độ của mình. Chính mình không có công phu, không có định lực này, nếu đồng quay như xong, không những không độ được chúng sanh mà còn rất nhanh bị chúng sanh độ ngược. Cho nên phải thật chú ý. Vị kế tiếp, Đại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong danh hiệu này có ba điều: phước, quang, trí. Ba điều này đều dùng một chữ đại để xuyên suốt. Đại phước, đại quang, đại trí. Ý nghĩa này rất viên mãn. Từ danh hiệu này, chúng ta có thể lãnh ngộ được sự tỏa sáng của trí tuệ. Quang minh nhất định là biến chiếu, có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Bồ Tát dùng trí tuệ của mình giúp chúng sanh phá trừ vô minh si ám. Bồ Tát dùng đại phước của mình mang lại cho chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn, dùng phước tuệ mới thật sự có thể thành tựu hết thảy chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều được sự gia trì của Bồ Tát, được chư Bồ Tát hộ niệm. Đó mới là ý nghĩa quang chiếu. Vị danh Bồ Tát trong kinh đưa ra 10 danh hiệu, đến đó sẽ giới thiệu cùng quý vị. Đoạn kinh này là giới thiệu khách mời, khách trong hội Hoa Nghiêm giới thiệu khách mời, làm cho chúng ta cảm thấy thân thiết quen biết các ngài. Đây là một hàng Bồ Tát như thị đẳng nhi vị thượng thủ. Đẳng là còn rất nhiều, nếu kể ra sẽ rất nhiều, nói không hết. Chỉ đưa ra 10 vị để làm tượng trưng. Hữu thập Phật thế giới di trần số. Chúng Bồ Tát có bao nhiêu vị, thật ra là không thể tính được. Thế giới của một vị Phật là một tam thiên đại thiên thế giới. Thế giới của mười vị Phật là mười tam thiên đại thiên thế giới. Bồ Tát Long Thọ cho chúng ta biết, khi ở Long Cung, Ngài đã nhìn thấy Đại Bổn Kinh Hoa Nghiêm. Số lượng lớn đến chừng nào? Mười tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ. Điều này cho chúng ta biết, chúng Bồ Tát tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm có bao nhiêu? Đồng danh Bồ Tát, dị danh Bồ Tát có mười tam thiên đại thiên thế giới di trần số. Thật là không thể nghĩ bàn. Vì vậy cảnh giới Hoa Nghiêm lúc trước đã cùng quý vị nói qua vài lần, nhất định phải nhớ cảnh giới này tận hư không biến pháp giới. Thế Tôn giảng kinh này trong thiền định, không có giới hạn. Trong định tâm thanh tịnh, không có phân biệt, không có chấp trước. Vì vậy tận hư không biến pháp giới. Chúng Bồ Tát có nhiều như vậy. Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới, trang 13, hàng thứ nhất. Thử chư Bồ Tát giảng tích giai dữ Tỳ Lô Giá Na Như Lai cộng tập thiện căn tu Bồ Tát hạnh, giai tùng Như Lai thiện căn hải sanh. Tiếp dưới là tán thán đức hạnh trí tuệ của Bồ Tát. Đầu tiên là nói chung, trong khoa đề ghi biệt thắng thắng đức. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là ánh sáng chiếu khắp, cũng có thể dịch là biến khắp mọi nơi. Đó là pháp thân, pháp thân viên mãn, pháp thân có tướng chăng? Nói cho quý vị biết, pháp thân không có tướng. Pháp thân tức là chân như, là bản tánh, chân tâm. Ngày nay triết học gọi là bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Ở đây muốn nói tất cả vạn pháp trong vũ trụ từ đây sanh ra. Nó năng sanh tất cả vạn sự vạn vật giữa vũ trụ là sở sanh. Trong này bao gồm hư không, hư không cũng là một trong vạn tướng. Hư không từ đâu mà đến? Cũng từ tự tánh mà ra. Tự tánh biến khắp mọi nơi, vì vậy dùng Tỳ Lô Giá Na làm pháp thân bản thể của hết thảy chư Phật. Ở đây Thế Tôn nói rất hay, những vị Bồ Tát này vô lượng vô biên Bồ Tát từ xưa đã cùng Tỳ Lô Giá Na Như Lai tích thiện căn. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có phần chăng? Có phần. Chư Phật Như Lai có pháp thân, chúng ta cũng có pháp thân. Thế Tôn nói rất rõ ràng, minh bạch rằng ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân. Ba đời mười phương Phật bao gồm cả chúng ta trong đó. Tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai. Chúng ta là vị Phật tương lai. Hiện tại chúng ta là phàm phu, tương lai sẽ trở thành Phật. Chúng ta thành Phật có pháp thân giống Phật, chưa thành Phật cũng có cùng pháp thân. Quý vị, trong kinh này nói có hay chăng? Có quan hệ rất mật thiết với chúng ta. Chúng ta phải biết trân trọng bản thân, chăm sóc bản thân, tự mình có khả năng thành Phật. Việc làm này tăng trưởng lòng tin kiên định của chúng ta, lòng tin vô bờ bến. Chúng ta và Tỳ Lô Giá Na Như Lai cùng tích thiện căn tu hạnh Bồ Tát. Trong quá khứ đã từng tu qua hạnh Bồ Tát, nhưng không ra khỏi tam giới, tiếp tục luân hồi mê hoặc điên đảo, không biết lại trải qua bao nhiêu kiếp. Kiếp này lại gặp nhau, nhân duyên rất hy hữu, rất hiếm có. Trăm ngàn vạn kiếp mới gặp được một lần, đời này chúng ta gặp được. Gặp được phải biết tiếp tục tu hạnh Bồ Tát, tiếp tục tu, tu nghiêm túc, không giả được. Nhất định phải tuân thủ giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đừng cho rằng Thế Tôn giáo huấn không hợp với thời đại này. Khi tôi mới học Phật, thật ra thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của tôi rất nặng. Tôi thật sự rất cảm kích thầy tôi là Đại sư Chương Gia. Ngài đối với tôi rất nhẫn nại. Tôi nghĩ lòng nhẫn nại của tôi không bằng thầy. Thật không dễ dàng gì để Ngài thay đổi được quan điểm của tôi. Khi đó tư tưởng chấp trước của tôi rất kiên cố, lý luận Phật Pháp rất hay. Trên nguyên tắc phương pháp rất đúng, đáng được tôn trọng. Đặc biệt là lý luận, chúng ta cần phải học hỏi. Nhưng vấn đề tu hành, tôi nghĩ chẳng có gì khác. Đặc biệt là giới luật, tôi coi giới luật như là khuôn phép cuộc sống. Thực ra bây giờ tôi nói như vậy, đại chúng nghe cũng gật đầu đúng lắm, là khuôn phép cuộc sống. Nhưng trong đời sống, cuộc sống hiện đại của chúng ta và cuộc sống thời xưa không giống nhau, thời đại khác nhau, khu vực cũng khác nhau. Nếu chúng ta theo phương thức sinh hoạt của người Ấn Độ cổ 3.000 năm về trước, làm sao chúng ta chịu nổi? Không thể chấp nhận được. Đại sư Chương Gia thấy được tâm tư của tôi. Ngài không nói gì cả, có nói tôi cũng không chấp nhận. Tôi ngại đáp trả thầy, biện luận với thầy, nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi luôn cho rằng ngay cả bộ luật quốc gia cứ vài năm lại rà soát sửa đổi một lần. Vì sao phải sửa đổi? Vài năm trước được áp dụng, những năm sau này xã hội thay đổi, không còn dùng được, phải sửa đổi. Giới luật và pháp luật cũng giống nhau, cũng cần được thay đổi theo thời gian. Như vậy chúng ta mới có thể thực thi tốt. Tôi có quan niệm như vậy. Quan niệm này rất kiên định. Nho giáo nói lễ, lễ và giới luật trong Phật giáo giống nhau. Nhưng trong các nghi lễ cổ của Trung Quốc, các đời Hạ Thương Chu đều không giống nhau. Làm sao có thể nói Phật chế giới là không thể thay đổi? Chúng ta nghĩ cách nào cũng không thông. Mỗi lần tôi gặp Đại sư Chương Gia, hồi đó cứ mỗi tuần tôi đến gặp Ngài một lần. Chủ nhật tôi đến thỉnh giáo học tập với Đại sư. Ngài thường thường nhẹ nhàng nói giới luật rất quan trọng. Tôi học với Ngài 3 năm, câu này Ngài nói hàng chục lần. Vì vậy tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Sau khi Ngài viên tịch, tôi ở lại chỗ hỏa táng, dựng một lều nhỏ bên cạnh. Ở trong lều 3 ngày, giữ suốt 3 ngày 3 đêm cùng với Phật sống Cam Châu. Tôi thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Tôi học với Ngài 3 năm, Ngài đã dạy tôi những gì? Khi nhớ lại, câu này ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Ngài nhắc nhở tôi, vì đối với tôi giới luật không quan trọng. Nhân đây tôi phản tỉnh kiểm điểm, đột nhiên tỉnh ngộ. Thế gian nói lễ pháp, tức pháp thế gian. Pháp thế gian thì tùy theo thời gian không gian mà có những thay đổi không ngừng, phải không ngừng thay đổi. Tôi hiểu ra giới luật của Phật không phải là thế gian pháp. Nó là dạy phân cách giữa thế gian và xuất thế gian. Nếu giữ được phương pháp này thì có thể vượt qua thế gian. Vì vậy mà giới luật không thể sửa đổi. Nếu thay đổi thì rơi vào thế gian. Không thể dùng ánh mắt của thế gian mà nhìn phương pháp tu học của Phật giáo được. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, tôi bắt đầu đọc giới kinh. Tôi rất chăm chỉ dùng tâm để đọc tụng, nắm rõ nguyên tắc của giới kinh, không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện. Đó là cương lĩnh chung của giới luật. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Tiêu chuẩn là tánh đức, không phải là thế gian. Nếu là tiêu chuẩn thế gian thì tiêu chuẩn đó phải tùy vào thời gian, không gian mà có biến đổi. Nó là tánh đức. Tánh đức thì không có cách nào sửa đổi được. Trong Phật Pháp nhấn mạnh tương ưng. Tương ưng với điều gì? Tương ưng với tánh đức của tự tánh. Không phải tương ưng với nhân tình thế thái của thế gian, mà tương ưng với tánh đức, cũng là tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Sau khi đọc đoạn kinh này, chúng ta biết rằng cùng pháp thân chư Phật tích tập thiện căn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tu hành Bồ Tát. Thành tựu của chúng ta đều sanh ra từ biển thiện căn của Như Lai. Biển là ví dụ. Ví dụ tự tánh thâm sâu quảng đại vô tận. Thực tế mà nói, tìm đâu ra ví dụ có thể so sánh cho giống? Thật ra tìm không được. Dùng biển cả, dùng hư không để thí dụ cũng chỉ có thể ví dụ hơi tương tự, không thể nào so sánh một cách triệt để được. Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ, sau đó mới có thể thiết lập tính tâm thanh tịnh cho mình. Điều đó giúp ích rất nhiều cho sự tu học và cuộc sống của chúng ta. Vì vậy Đức Phật trong Kinh Đại Thừa thường giáo huấn chúng ta hiểu sâu sắc nghĩa lý. Thật sự cần thiết, chúng ta phải hiểu thật sâu sắc, thấu hiểu và thực hành, có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu không thể thực hành thì không thể nào hiểu được sâu hơn. Trong đoạn văn này, Đại sư Thanh Lương khai thị rất hay, cũng có thể giới thiệu đơn giản cho quý vị nghe. Nói đến Tỳ Lô Giá Na, nghĩa là quang minh biện chiếu. Quang có hai loại. Một là thân quang, hai là trí quang, đều là biển chiếu khắp hư không pháp giới. Sự thật này chúng ta đã nói về việc này từ đầu bộ kinh tới bây giờ, có thể lãnh ngộ được một chút. Quang, chúng ta nghe đến từ này lập tức nghĩ đến khi mở mắt ra chúng ta thấy được ánh sáng bên ngoài. Giải thích như vậy là không viên mãn, không cứu cánh. Vì sao vậy? Bây giờ khoa học phát triển, các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng giữa vũ trụ có rất nhiều loại quang. Trong vô lượng quang, công năng nhục nhãn của chúng ta rất có giới hạn, chỉ thấy được một phần rất nhỏ. Chúng ta có thể thấy được phần còn lại mắt chúng ta không thể thấy được. Nếu mượn công cụ của khoa học, chúng ta có thể thấy thêm được vài loại, giống như X-quang mà chúng ta biết là tia cực tím, mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy. Bây giờ nói đến quang, sóng quang. Với mắt thường của chúng ta có thể lấy ánh sáng này để làm chuẩn. Dài hơn so với sóng ánh sáng này, chúng ta không thể thấy. Ngắn hơn sóng ánh sáng này, mắt chúng ta cũng không thể thấy được. Nhưng quý vị nên biết rằng, trong tự tánh chúng ta phát ra sóng ánh sáng là vô lượng, vô biên. Hiện tại cơ thể chúng ta có thể phát quang được chăng? Phát được. Chỉ là bản thân chúng ta không nhìn thấy. Chư Phật Bồ Tát đều có thân quang. Chư Phật Bồ Tát nói với chúng ta rằng mỗi chúng sanh đều có thân quang. Không những hữu tình chúng sanh có thân quang, mà vô tình chúng sanh cũng có quang. Vật chất cũng có ánh sáng. Thứ ánh sáng này khoa học ngày nay gọi là dao động. Điện tử, tất cả mọi vật chất đều có mang điện thể. Động vật, thực vật, khoáng chất, cho đến các hiện tượng tự nhiên đều mang điện thể. Trong Phật Pháp nói đến vật chất, vật chất là tứ đại, đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là nói về điều gì? Là nói về bốn hiện tượng đặc trưng của vật chất. Bây giờ chúng ta dùng công nghệ khoa học kỹ thuật để phân tích. Từ một vật thể phân tích thành phân tử. Từ phân tử lại phân tích thành nguyên tử, rồi thành điện tử. Cuối cùng là hạt nhân. Sau đó quan sát toàn bộ hiện tượng vật chất. Rốt cuộc là gì? Mới biết tất cả đều từ những hạt nhân cơ bản kết cấu lại mà thành. Các hạt cơ bản trong Phật Pháp lúc trước đã nói qua cùng quý vị. Kinh Phật gọi là Di Mô, còn nhỏ hơn cả Di Trần. Từ Di Mô vẫn là một vật thể. Chúng ta nói nó vẫn là một vật chất. Vật chất có bốn hiện tượng. Hiện tượng đầu tiên, bản thân nó là một vật chất. Chúng ta gọi vật chất là địa đại. Đất tượng trưng nó có vật chất. Tượng trưng ý nghĩa này, nó có quả đại. Hiện nay nói quả đại, nó mang điện tích dương, có điện. Nó có thủy đại, thủy đại mang điện tích âm. Hiện nay các thuật ngữ khoa học sử dụng không giống nhau, cũng chẳng khác biệt gì so với Phật Pháp. Phong đại nói rõ nó là động, không phải đứng yên. Nó hoạt động. Gió tượng trưng cho sự chuyển động. Vật chất có bốn loại hiện tượng cơ bản, là bốn hiện tượng địa, thủy, phong, hỏa. Quý vị hãy suy nghĩ bên trong bốn hiện tượng, nó mang điện tích, có những điện tích âm, điện tích dương nên phát quang, phóng ra sự dao động. Nó có dao động, luôn chuyển động, nó không tĩnh. Điều này giải thích nguồn gốc của thân quang. Tất cả mọi vật chất đều có thân quang. Bất luận thân quang lớn hay nhỏ, trong kinh Hoa Nghiêm không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ không hai. Lớn biến hư không pháp giới, nhỏ cũng biến hư không pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Nếu các kinh điển Đại Thừa khác nói linh tính càng cao, ánh sáng càng lớn, nghĩa là nói rõ dao động của nó càng chặt chẽ, càng nhanh chóng. Tốc độ dao động của mỗi chúng sanh đều không giống nhau, tần suất cũng khác nhau, đây là thật. Đó cũng là hiện tượng thực tế, nhưng quyết chắc chắn biến hư không pháp giới, mà còn hỗ tương giao cảm lẫn nhau, nên mới sản sinh tác dụng cảm ứng đạo giao. Giống bây giờ chúng ta dùng sóng vô tuyến gửi tin nhắn vậy. Đến trình độ này, chúng ta có thể tự do sử dụng năng lượng của bản thân, không cần dựa vào máy móc. Có thể dùng năng lượng bản thân khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh khắp tận hư không biện pháp giới. Điều này là thật, chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta cảm thấy những điều Đức Phật nói rất có lý, rất có khả năng. Chúng ta không thể không tin. Loại quang thứ hai là trí quang. Trí này đặc biệt là giác. Trong quang thật sự có giác, có bất giác, có cả hai loại: thân quang bất giác, trí quang bất giác. Có giác, cảm ứng, truyền đạt tin tức, hai bên câu thông lẫn nhau. Nếu không có trí quang, ở giữa liền phát sinh chướng ngại. Mặc dù đạt được sóng quang, sóng điện, nhưng rốt cuộc truyền những tin tức gì không biết. Với tâm ý thô thiển của chúng ta, đặc biệt vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều. Trong tình huống này, khi sóng quang của bốn phương tám hướng đến, nhưng chúng ta không phân biệt được ý nghĩa bên trong của nó, ngay cả đến ảnh tượng cũng không thể cảm nhận được. Tâm chúng ta quá thô thiển, không cảm giác. Như tiền nhân đã nói, cơ thể không còn nhạy cảm, không có tri giác, là sự thật. Chư Phật Bồ Tát truyền đạt thông điệp cho chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng sanh trong lục đạo truyền tin tức cho chúng ta cũng không biết. Phải đánh thật đau, đâm thật mạnh mới có cảm giác, mới biết đau đớn. Thân thể đã tê liệt tới mức độ này. Hai loại quan này nói rất hay. Chiếu chân, chiếu tục, trùng trùng pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta biết về chân tướng sự thật này. Ở đây Đại sư giới thiệu cho chúng ta Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, Lô Xá Na là báo thân, Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân, chúng ta thường gọi là tam thân. Tam thân là một, không phải hai. Báo thân là thân trí tuệ, trí thân cũng biến khắp mọi nơi, ứng hóa thân cũng biến khắp mọi nơi, không có thân nào không biến. Vì vậy chúng ta phải hiểu trí biến, thân cũng biến. Tại sao? Vì bản tánh nương tựa sanh khởi biến khắp mọi nơi, tất cả đều từ pháp tánh sanh. Pháp tánh biến khắp mọi nơi, từ trong tánh sanh ra những hiện tượng này, làm sao không biến khắp mọi nơi được? Hiện tượng vật chất là hiện tượng, trí tuệ cũng là hiện tượng, không thể có đạo lý không biến. Nơi Phật cư trú Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Thường Tịch Quang ở đâu? Thường Tịch Quang biến khắp mọi nơi. Nơi nào không phải là Thường Tịch Quang? Thật ra thân và cõi là một không phải hai. Nếu thân và cõi phân làm hai thì sai rồi. Quý vị chưa nhập môn. Thân cõi không hai, nhập bất nhị pháp môn. Thân cõi là một không phải hai. Trong kinh luận cho chúng ta biết, tự tánh có tam đức, tam đức mật tạng. Thật ra chữ mật là thâm mật, không phải là bí mật. Tại sao vậy? Nó đều hiển hiện trước mặt, chứ không ẩn dấu. Pháp thân, bát nhã, giải thoát, ai không có? Hiện tại chúng ta không có, không thể cảm nhận được. Nhưng trên thực tế thì đã có đầy đủ. Pháp thân đầy đủ lý thể, không có pháp thân thì lấy đâu ra thân này? Pháp thân là năng hiện. Thân và cõi ở thế giới này của chúng ta là sở hiện. Nếu không có năng hiện thì làm sao có cảnh giới sở hiện? Năng và sở không hai. Có thể thấy được pháp thân không hàm chứa trong đó, cũng không chất chứa, mà do bản thân chúng ta không nhận biết, không giác ngộ. Trong thiền tông thì thiền sinh khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Lão hòa thượng liền khảo sát tướng như thế nào, tướng ở đâu. Thiền sinh khai ngộ tùy ý cầm bất kỳ vật gì đó để tượng trưng, lão hòa thượng sẽ gật đầu tức ấn chứng cho vị này. Cầm bất kỳ một vật nào, không có pháp nào không phải. Cho nên tất cả đều là đạo, trái phải đều gặp nhau. Vấn đề là như thế. Bát nhã giải thoát cũng đều như vậy. Bát nhã là tri kiến. Kinh Lăng Nghiêm nói về tri kiến. Tri kiến chính là tri kiến bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh của mình. Ta có tri, có kiến. Kiến tượng trưng cho giác của sáu căn. Tác dụng của giác tánh ở mắt gọi là tánh thị, ở tai gọi là nghe, ở mũi gọi là ngửi, ở nơi lưỡi gọi là nếm, nơi thân gọi là xúc, nơi ý gọi là biết. Dùng một chữ kiến để làm tượng trưng. Kiến văn giác tri, thứ nào không có? Tất cả đều có. Có mà không giác, vậy thì hết cách. Giải thoát tức tự tại. Tại sao ta không tự tại? Tiền nhân nói, người nào trói buộc anh? Ai đã trói buộc anh? Không ai hết. Tại sao hôm nay ta có pháp thân mà không thể chứng pháp thân? Có bát nhã nhưng bát nhã không thể hiển hiện. Có tự tại, có giải thoát, giải thoát cũng không thể hiển hiện. Nguyên nhân do đâu? Vì bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm hại. Những thứ này là chướng ngại lớn, chướng ngại pháp thân bát nhã giải thoát của mình. Cho nên nếu buông xả được vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ đức năng của tự tánh, trí huệ của tự tánh là bát nhã, đức năng là giải thoát pháp thân. Đức Phật nói mỗi một loại trong ba loại này đều có tứ tịnh đức, thường là ngã tịnh. Thường là vĩnh diện bất biến, đây là thường. Lạ là niềm vui chân thật, nhất định không có khổ. Trong tự tánh của chúng ta, những khổ vui buồn lo ở thế gian hoàn toàn không có. Đó gọi là niềm vui thật sự. Lạ của khổ lạc là lạc tương đối, không phải chân lạc. Ngã có nghĩa là chủ tể, có nghĩa là đại tự tại. Bản thân làm chủ được mình là thật sự được đại tự tại. Tịnh là thanh tịnh, không tỳ vết. Thế xuất thế gian pháp đều vô nhiễm. Đó là đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh. Nói đến cùng tập thiện căn, chúng ta cùng chư Phật Như Lai và các vị Đại Bồ Tát có cùng một pháp thân. Nói với quý vị lần nữa, công đức của chư Phật Như Lai trong vô lượng kiếp tu tập, chúng ta có thể nào chuyển thành công đức của mình chăng? Được chăng? Theo lý thuyết thì được. Tại sao được? Vì cùng một pháp thân. Vậy tại sao không được? Nhưng nói trên phương diện kỹ thuật, dùng phương pháp gì để chuyển, không biết. Thật ra chư Phật Bồ Tát không keo kiệt, rất hào phóng, chưa bao giờ ngần ngại hướng dẫn phương pháp này cho chúng ta. Chúng ta niệm A-di-đà Phật để cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức đã chuyển vô lượng công đức của tất cả chư Phật và Phật A-di-đà tu được khi còn ở nhân địa thành công đức của mình. Cực kỳ vi diệu. Sự thù thắng của pháp môn này tuyệt đối quyền giáo Bồ Tát cũng khó tưởng tượng được. Vì vậy pháp môn này gọi là pháp khó tin. Nó có thật không phải giả, rất khó tin. Chứ vậy hãy nghĩ, chúng ta cũng thường nói hy vọng bản thân cùng Phật A-di-đà đồng tâm, đồng đức, đồng giải, đồng hạnh. Vô lượng kiếp tu học của Phật A-di-đà, một khi chúng ta đồng với Ngài, phải chăng đã biến thành của mình rồi sao? Hiện nay phiền phức là gì? Rắc rối ở chỗ không đồng. Làm sao để biến chỗ bất đồng thành đồng? Như vậy thì sự tiến bộ của chúng ta vô cùng nhanh chóng. Chúng ta có muốn chăng? Muốn. Vậy phải làm sao? Chúng ta nhớ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, hội chúng của Ngài, rất nhiều người xuất gia theo Ngài tu học, chỉ là ba y một bát, triệt để buông xả. Hôm nay chúng ta thử nghĩ xem, người xuất gia không cất giữ tiền bạc, bắt đầu từ chỗ này. Khi cần dùng thì thường trụ sẽ cho. Chúng ta quý không giữ một đồng nào. Tất cả đồ cúng dường gửi hết cho thường trụ. Thân tâm tự tại, không có vọng tưởng. Trong túi có tiền, còn nghĩ mua cái này mua cái kia, còn những cám dỗ ở bên ngoài. Khi trên người không có đồng nào, có thấy cũng không nghĩ đến. Tại sao không có tiền? Chúng ta bắt đầu làm từ đây. Trong Sa Di thập giới có điều giới này. Quý vị nhất định phải biết điều này hại chúng ta thật thê thảm. Hôm nay đến cánh cửa của đạo chúng ta cũng không thể vào được. Mở kinh sách ra, chú giải rất hay, vậy mà vẫn không hiểu. Nguyên nhân ở đâu? Đồng tiền trước mắt là chướng ngại. Tờ giấy tiền đó làm chúng ta mê hoặc, hoa mắt, không còn thấy gì cả. Tệ hại đến như thế. Vì vậy sau khi giác ngộ, chúng ta phải buông bỏ nó, triệt để buông xả. Đó mới thật sự cùng Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hạnh. Ở đây Đại sư Thanh Lương nói về cộng tập thiện căn. Ngài nói đến chủ bạn, điều này hay, ý nghĩa nói rất hay. Chủ bạn có ba cách nói. Thứ nhất là hồi hướng chủ bạn. Thứ hai là đồng hành chủ bạn. Thứ ba là như tướng chủ bạn. Đều gọi là cộng tập. Vì sao gọi là hồi hướng chủ bạn? Khi ta tu tập, tích lũy được ít công đức, hồi hướng cho hư không pháp giới. Hư không pháp giới bao quát tất cả chư Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh. Các ngài tu được công đức cũng hồi hướng cho chúng ta. Chúng ta hồi hướng cho quý ngài, chúng ta là chủ. Tỳ Lô Giá Na là bạn. Phật Tỳ Lô Giá Na hồi hướng cho chúng ta, ngài là chủ, chúng ta là bạn. Chúng ta cùng chư Phật Như Lai là chủ bạn lẫn nhau. Thật sự mà nói, tất cả chư Phật Như Lai tu tập từng chút thiện đều hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sanh. Chỉ có chúng sanh tâm lượng nhỏ hẹp, quên mất chư Phật Bồ Tát. Chúng ta không chịu hồi hướng cho ngài, nhưng ngài luôn hồi hướng cho chúng ta. Lâu lâu chúng ta nhớ đến, hồi hướng một hai lần. Đó là mối quan hệ của chúng ta và Phật Tỳ Lô Giá Na. Đồng hành chủ bạn. Chúng ta tu tam phước, lục hòa, tam học, lục độ. Đức Phật học điều này, chúng ta cũng học như vậy. chủ bạn cùng học. Hai loại này hồi hướng chủ bạn và đồng hành chủ bạn đều là xưng tánh. Xưng tánh tức là viên dung, nhiếp độ lẫn nhau, mối quan hệ rất mật thiết. Đại sư Thanh Lương giáo huấn chúng ta rằng mối quan hệ giữa chúng ta với chư Phật Bồ Tát rất mật thiết. Sau đó quay trở lại suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta và tất cả chúng sanh cũng là như vậy. Chúng ta lễ kính chư Phật, làm sao có thể bỏ qua chúng sanh chứ? Chúng sanh và Phật không hai, chúng sanh và Phật là nhất như. Do đó những đạo lý này, đại đạo lý của vũ trụ nhân sanh, chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, chúng ta dần dần thật sự hiểu một ít, từ từ biết được. Chúng ta tu học như vậy cũng là công việc của chúng ta trong cuộc sống. Tu hành là tu sửa trong sinh hoạt hàng ngày, trong công việc, trong cách đối xử có nhiều sai lầm. Sửa đổi những sai lầm này, đó gọi là tu hành. Lúc đó chúng ta tu hành mới có phương hướng, mới có mục tiêu, mới thật sự nắm giữ được nguyên tắc cơ bản. Câu sau, sanh ra từ biển thiện căn, tánh đức vô lượng vô biên. Chư Phật Như Lai đã đoạn tận tất cả vô minh, trần sa phiền não, làm chướng ngại tự tánh, đã đoạn tận. Trí tuệ đức năng viên mãn của tự tánh hiển hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã chứng đắc mười thân. Chúng ta ngày nay bị những phiền não, trần sa vô minh làm chướng ngại. Tuy tánh đức ở ngay trước mặt, nhưng lại bỏ lỡ, không nhận biết. Để phải nhận lấy sanh tử luân hồi oan uổng. Cuối cùng trong đời này chúng ta cũng thật may mắn. Thiện căn phước đức nhân duyên thành thuộc, bản thân gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn tối thắng nhất trong Phật pháp, khiến chúng ta quát nhiên đại ngộ, biết rằng chúng ta và chư Phật Bồ Tát đều sanh ra từ một biển thiện căn. Chúng ta hôm nay phải nương nhờ chư Phật Bồ Tát giúp đỡ. Chư Phật Bồ Tát giúp bằng cách nào? Các ngài dùng tự thân làm gương cho chúng ta, làm mô phạm, để chúng ta thấy mà học tập. Đức Phật không còn tại thế, chúng ta tạo hình tượng của ngài. Tạo tượng không thể tùy tiện được, Bây giờ có rất nhiều người dùng con mắt nghệ thuật, con mắt thẩm mỹ của mình để tạo tượng chư Phật Bồ Tát. Đẹp thì đẹp đó, nhưng không thể tượng trưng. Vì vậy tạo tượng Phật Bồ Tát nhất định phải y theo kinh Tạo Tượng Độ Lượng. Đại Tạng Kinh cũng có bộ này, dạy phương pháp tạo tượng. Phải biểu hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, làm cho chúng ta thấy rõ ràng, minh bạch. Mỗi tướng là phước tướng. Quả báo có quả, tất nhiên có nhân. Khiến chúng ta thấy được quả, phải nghĩ đến tu nhân. Thì tưởng Phật này đối với chúng sanh mới sản sinh ra tác dụng công đức. Nếu chỉ là vẻ đẹp, không thể khiến cho chúng ta nghĩ đến làm sao tu nhân chứng quả. Chỉ có thể làm tác phẩm nghệ thuật để ngắm mà thôi, chúng ta không được lợi ích. Trong Phật Pháp nói, tất cả Pháp đều là biểu Pháp. Kinh Hoa Nghiêm hiển thị rất rõ điều này, không có một Pháp nào không phải là tượng trưng. Thật sự khiến cho sáu căn trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, mọi lúc mọi nơi, những gì ta tiếp xúc đều là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cho nên kinh này trần thuyết sát thuyết, nói vĩnh viễn không ngừng. Lời này là sự thật. Phần trên lấy duyên để tán thán đức. Tiếp tục kinh văn phía dưới, chư ba la mật tức dĩ viên mãn, huệ nhãn minh triệt, thị đẳng quán tam thị, ư chư tam muội cụ túc thanh tịnh. Ba câu này là tán thán từ đức hạnh. Câu thứ nhất, các ba la mật đều đã viên mãn. Chư vị Bồ Tát đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Ở đây các ngài tượng trưng, chúng ta thường gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, 20 vị Bồ Tát làm tượng trưng, đều là phá vô minh chứng pháp thân. Vì vậy với chư Phật Như Lai thuộc đồng sanh tánh, thật sự dùng một chân tâm với chư Phật Như Lai, không phải vị sanh tánh. Tất nhiên tương ưng với pháp tánh lý thể, nhất định có thể thực hiện hoằng nguyện phổ độ chúng sanh đã phát ra khi còn ở nhân địa. Trong Phật Pháp thường nói sự nghiệp của Như Lai. Thế giới của chúng ta, mỗi người sống trên thế gian này đều có sự nghiệp. Quý vị đều đang tham gia vào một công việc nào đó. Như Lai cũng không ngoại lệ. Như Lai tham gia vào công việc nào? Đó là sự nghiệp của Như Lai. Sự nghiệp của Như Lai chính là phổ độ chúng sanh. Đây là danh từ Phật giáo. Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại, sự nghiệp của Như Lai là làm công tác giáo dục xã hội. Phạm vi giảng dạy trong xã hội rất rộng, là hư không pháp giới, không có giới hạn. Trong một khu vực nào hay một thế giới nào, tận hư không biến pháp giới, lấy tất cả hữu tình chúng sanh làm đối tượng. Hữu tình chúng sanh là nói cửu giới hữu tình chúng sanh. Do đó là sự nghiệp của Như Lai, là trách nhiệm giáo huấn, không cần đền đáp. Một đời Thế Tôn dạy học, trong kinh chúng ta đã thấy đệ tử của Ngài, dùng mắt thường chúng ta có thể tiếp xúc được, có thể nhìn thấy, có hoàng đế, quốc vương đại thần, nhìn xuống dưới có nông phu đầy tử. Đúng như Khổng Tử từng nói, dạy hết thảy mọi loài, tất cả bình đẳng. Đức Phật không nhận một chút đền đáp, mỗi ngày chỉ đi khất thực một bữa cơm mà thôi. Ngài đắp y gọi là y phấn tạo. Những quần áo cũ người khác bỏ đi, Ngài đem về giặt sạch sẽ, cắt bỏ những chỗ hư hỏng, nối chúng lại thành y để đắp. Cuộc sống của Đức Phật là như vậy. Ngày nay cuộc sống của chúng ta thì sao? Chúng ta nói học Phật, nếu để những người thời Phật thấy thì thành trò cười, thật sự cười đến rụng răng. Chúng ta học gì ở Phật? Thậm chí hình tướng Phật làm cũng không giống. Phải biết rằng chư Phật giữ tâm gì, tâm của Ngài là hoàn toàn tương ưng với tự tánh. Tự tánh thanh tịnh, tự tánh bình đẳng, tự tánh giác mà không mê, tự tánh sanh đại từ đại bi. Vì vậy mà Ngài thành đạo vô thượng. Thành vô thượng đạo tức là có thể khôi phục tự tánh, vô lượng trí tuệ đức năng trong tự tánh có thể hiển hiện, do đó được đại tự tại. Tự tại này cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Có thể thấy đức năng trí tuệ thù thắng vô cùng. Phước đức của Phật tức là nói tánh đức. Đại sư Thanh Lương trong đoạn này chú thích cho chúng ta rất tỉ mỉ. Trong này có những trọng điểm chúng ta cần học tập. Thứ nhất là phải khiêm tốn. Khiêm tốn ý nói gì? Lục Tổ Huệ Năng nói bản lai vô nhất vật. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Thế Tôn nói với chúng ta tam tâm bất khả đắc. đó mới thật là khiêm tốn, cũng là tâm thanh tịnh đến cực điểm. Lúc căn trần tiếp xúc, một niệm không sanh, khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, đó là khiêm tốn. Ngay khi khởi tâm động niệm cũng là vì lợi ích chúng sanh, không có cái tôi. Nếu có một niệm nhỏ nghĩ đến lợi ích bản thân, lợi ích của tôi, thì đã bị ô nhiễm rồi, ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm sanh phiền não, thanh tịnh sanh trí tuệ. Nhất định phải coi trọng đạo đức, tương ứng với đạo đức, như vậy mới nâng cao cảnh giới của bản thân. Đương nhiên cũng nâng cao cảnh giới sinh hoạt của chính mình. Hôm nay chúng ta gọi là đời sống tinh thần. Đời sống vật chất không quan trọng. Nói thêm cùng quý vị, trong đời sống vật chất không có khổ vui, như vậy mới thật sự vượt bậc. Niệm niệm đều nghĩ đến chúng sanh, đặc biệt là nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn chưa giác ngộ, còn mê hoặc điên đảo, trôi lăn trong lục đạo luân hồi, dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, phải thường nghĩ đến những chúng sanh này. Làm thế nào để giúp đỡ họ? Có cơ hội chúng ta phải tận tâm tận lực giúp họ, không có cơ hội thì tự nâng cao cảnh giới của chính mình, tự chăm chỉ nỗ lực tu học, đều là vì tất cả chúng sanh. Phải giống như Phật hành khắp pháp giới. Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta biết về đại đức của Bồ Tát. Đại khai có thể chia thành ba loại. Một là nhân hành đức của mình, đức tu hành ở nhân địa. Thứ hai là thẳng tiến quả hành đức, những hành vi sinh hoạt của chư Bồ Tát sau khi chứng quả hiện ra đại đức đại năng. Thứ ba là ngoại hành vô chướng ngại đức của hai loại này. Vì vậy mà kinh văn tán thán công đức, tán thán đức của Bồ Tát rất dài. Nhân địa tu hành đối với chúng ta mà nói là việc làm trước mắt, chúng ta rất quan tâm. Hiện tại chúng ta đang ở nhân địa. Ở nhân địa tu hành có tự lợi lợi tha. Hành tự lợi thế nào mới có thể viên mãn được? Đây là nói đến kinh văn các ba la mật đều đã viên mãn. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là đảo bỉ ngạn. Đây không phải là một từ dễ hiểu. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ hiện đại, gọi là cứu cánh viên mãn, là ý nghĩa này. Các nghĩa là rất nhiều, mỗi một sự việc đều có thể làm đến cứu cánh viên mãn, gọi là ba la mật. Chúng ta nghĩ xem, có việc làm nào chúng ta làm đến cứu cánh viên mãn chăng? Ở đây chữ các bên trong bao hàm vô lượng vô biên. Đừng chỉ thấy trong kinh nói đến lục độ, thập độ, bát vạn tứ thiên, những số này là số nhỏ. Phải trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí hành vi rất vi tế. Nói đến vi tế, chúng ta từ sáng đến tối khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Động tác thân thể chúng ta là thân nghiệp, lời nói là khẩu nghiệp. Ý nghiệp rất phức tạp, rất nhiều. Niệm trước trừ xong, niệm sau lại khởi. Làm sao có thể làm cho viên mãn? Tương ưng với pháp là viên mãn. Nói cách khác, ba nghiệp thân khẩu ý hành vi phải làm đến tận thiện tận mỹ thì mới gọi là viên mãn. Tận thiện tận mỹ là nói với ai? Nói với chúng sanh, không phải với bản thân. Nói cách khác, những gì bản thân làm là làm gương tốt cho tất cả chúng sanh, đó mới gọi là viên mãn. Khi khởi tâm động niệm, thân khẩu ý không đủ làm gương cho nhân gian, vậy là sai. Muốn học Bồ Tát, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động phải làm gương cho người thế gian, đó là hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát gọi là hạnh tự lợi. Tự lợi tức lợi tha. Phải hiểu đạo lý này. Phải nghĩ đến làm thế nào để được viên mãn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây.